cái yên, tại vì tâm tư nó cứ suy nghĩ suy nghĩ, không đấy, đó là cái là sự làm sao mà tâm có sự. Từ chuyện nói rồi xong mình cứ tập cái sao mình bỏ nó qua một bên, mình xô nó qua một bên, mình sống trong hiện tại thôi. Thì mình đeo theo những cái đó trong tâm của mình, làm cho tâm của mình nó chật chội, làm cho tâm mình nó bị, nó không có được sáng. Sáng đây là sáng giống như nước trong vậy đó, nó không có trong trẻo nữa, thành ra tự giác không thể nào sanh khởi. Trong khung cảnh của một thiền viện hay trong một cái khóa thiền tích cực, quý vị để ý cho coi, người nào mà quá nhiều chuyện phải làm á, tâm của người đó nó đầy quá đi, tâm có bận rộn lúc bây giờ khó kể là sanh khởi, cho người đó khó kinh nghiệm Phật pháp. Bởi vì sao? Tâm nó chật chội quá, tâm mất tính cách trong sáng cần thiết để cho tự giác có cơ hội nảy nở. Lúc bây giờ khi tôi đi vô trọng tắm, tôi không có chú ý gì tới cái động tác của tôi hết. Ông á, tôi không làm như quý vị, là tôi đi theo từng động tác, tôi dỡ mở cửa, đóng cửa, là lấy gáo, là múc nước, tôi không làm chuyện đó. Nhưng mà lúc bây giờ tôi chánh niệm vô trong cái tâm biết của tôi. Lúc bây giờ chỉ có tâm biết đối tượng, tôi quán và tôi quán, tôi quan sát trên cái tâm biết đó. Và ông ấy, cái tâm biết có đối tượng, nó mất luôn cái ý nghĩ tôi đang làm cái gì. Tôi cũng còn nghĩ là tôi đi tập tăng tắm nữa. Mà lúc bây giờ tâm nó chỉ biết đối tượng. Thì chị hãy biết cái chuyện đó, tâm biết là đối tượng, tâm biết là đối tượng. Bây giờ ông giải thích cái điểm này cho nghe. Tại sao gọi là không nhét vào đầu những thứ vô ích? Không nhét vào đầu những thứ vô ích là một cái chỉ xảo. Chỉ xảo là một cái, đây là một cái sự tập luyện. Cái đến độ thuần thục chẳng phải nói muốn nói là được đâu. Vì cái thói quen của mình là mình ưa nhét những cái chuyện không đâu vào đâu vào trong đầu mình. Đây là một cái sự tập luyện đến độ thuần thục và tinh xảo. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta có rất nhiều chuyện phải làm, phải suy nghĩ. Nhưng khi cần thành thiền là mình phải làm thế nào để dẹp những cái chuyện này qua một bên, không có tưởng tới nó nữa. Thì quý vị thấy lý do mà thầy nói là một cái kỹ xảo là vậy, là phải tập để làm sao để mà có chuyện suy nghĩ thì suy nghĩ, mà khi mà hành thiền là phải dẹp qua một bên. Có được cái thói quen này là tại sao? Bởi vì quý vị biết làm thế nào mà sống trong hiện tại, luyện tâm, bắt tâm trở về với những gì đang xảy ra bây giờ. Đây bây giờ cái kỹ thuật tập là sao? Tâm nó chạy, mình đem tâm về. Tâm chạy, mình đem tâm về. Luyện tâm, bắt tâm trở về với những gì đang xảy ra bây giờ. Khi cứ làm như vậy hoài, tới một lúc nào đó tâm nó thuần thục, tâm nó sẽ ở yên, không chạy về quá khứ và tương lai nữa. Đây, lúc bây giờ, khi cứ tập tâm hoài như vậy, tới một lúc thuần thục, muốn nó ở yên, không suy nghĩ về quá khứ tương lai, nó sẽ làm tâm mình. Khi mình tập nó thuần thục, nó nghĩ, mình đem về, nó nghĩ, mình đem về, bắt nó sống trong hiện tại, trong hiện tại. Khi quý vị tập lâu như vậy, quý vị sẽ thấy tới một lúc mà quý vị muốn ở yên là nó sẽ ở yên cho quý vị. Khi sự tập luyện chưa được mà đầy đủ, chưa được tinh xảo, mình thấy rất khó làm cái chuyện này. Quý vị thấy ông cũng hiểu cái tâm lý của hành giả, chứ không phải là thầy muốn nói gì nói đâu. Ông đây là cả một cái kinh nghiệm thực tập rồi, ông kể tôi nghe. Chỉ nói khi mà chưa quý vị chưa tập được cái chuyện khó lắm, không có dễ đâu. Một đôi khi cái tâm suy nghĩ nó tràn ngập quá, cho đến nỗi mình nghĩ rằng quá còn nhiều chuyện phải làm, tâm suy nghĩ nó tính toán chuyện này chuyện kia phải làm, và không có thể nào có được một phút giây nằm yên trên này được. Khi quý vị ngồi, quý vị bất tâm, quý vị tại sao mà nó chạy tán loạn như là cứ nằm chỗ mình một chút trên này một. Nhưng khi mà hành giả đã luyện một cách thành thạo, tâm nó sẽ tự động bỏ hết và sinh hoạt theo cái ý mình lựa chọn. Thì nhớ cái một vị thiền sư lúc đầu dạy sư này cũng nói vậy đó. Tâm bây giờ nó chạy chạy thì con tập giỏi á, nó kiểu nó nằm đây à, nó nằm đây cho coi. Thì nghe một vị thầy sư đầu tiên này dạy sư vậy đó. Tôi có thói quen này cũng nhờ tôi tập luyện lâu năm, chứ không phải tôi giỏi không quý vị. Tôi có cái thói quen là đem sống trong hiện tại. Bây giờ tôi thiền thiền nghe, không suy nghĩ là tự nhiên nó không suy nghĩ. Tôi có được cái thói quen này sao? Tại vì tôi tập luyện đem tâm tôi thiền rất nhiều lần, mà làm lâu, làm rất là nhiều năm rồi. Cứ mỗi lần tâm nó đi, nó suy nghĩ, tôi lại đem nó về. Tôi làm rồi đó, không biết bao nhiêu năm rồi. Chỉ để tâm hay biết về những gì đang xảy ra trong hiện tại, không cho nó suy nghĩ, bắt nó phải ở trong hiện tại. Chỉ có hiện tại là quan trọng. Nói vậy, lúc bây giờ mình nói, chỉ có hiện tại là quan trọng. Quên hết tất cả những cái chuyện gì khác, không có chuyện gì mà đáng suy nghĩ vào bây giờ phút này. Trong khi mình ngồi thiền, không có cái chuyện gì là quan trọng. Cái chuyện quan trọng là cái chuyện mình ngồi, mình phải để tâm, mình đi kinh hành, mình phải để tâm, mình ngồi, phải để tâm. Sau khi luyện tập được một thời gian lâu như thế, tới lúc quyết định bắt tâm phải ở đây, bắt tâm phải ở một cái chỗ nào đó, nó sẽ phân lời mình, nó thể làm cho mình một cách tuyệt đối, giống như là một cái người mà tôi tới trung thành của mình, người tôi tới mà trung thành của mình, mình biết làm cái này là họ làm cái kia là mình riêng cái tâm mình cho tốt, là quý vị sẽ thấy tâm mình nó sẽ làm theo ý mình ấy. Đâu phải là không phải như bây giờ mà nó chạy tán loạn tứ lại, mà mình chưa hoài mà nó đứng lại cho một chút. Tôi vẫn còn với cái sự hiểu biết, đến tôi biết cái sự hiểu biết này nó xảy ra với tôi như thế này, là khi mà ông kinh nghiệm cái chuyện này thì ông hiểu qua cái gì? Ông hiểu qua một cái hình ảnh, ông cho mình một cái hình ảnh, một cái máy camera, tức là một cái màn hình. Khi bạn có cái màn hình trên đây, bạn muốn chụp một cái bộ hình nào đó, bạn phải nhắm bên này, nói vậy. Bạn nhắm thôi, nhưng bạn chưa bấm. Nếu bạn chưa bấm, hình không bao giờ nhảy hết. Bạn nhắm rồi bạn phải nhớ, bấm cái, thì những cái ảnh sẽ có tấm hình sẽ nhảy ra cho mình. Khi bấm vào nút thì tự nhiên có hình, chỉ khi nào bạn bấm nút thì máy nó sẽ hoạt động, lúc đó mới có ảnh. Hành giả tập thiền duy trì sự hay biết cái gì, hay biết trong khi đi đứng nằm ngồi cũng như người có nhòm, nắm cái cảnh vậy. Cặp cái đấy lên nhắm, mình duy trì chánh niệm cũng tương tự như vậy. Và khi mà cái anh khó nhòm đó ảnh bấm, tức là lúc đó là tự giác nó sanh khởi. Và cái tự giác nó sanh khởi thì tự nhiên sao có được cái sự hiểu biết, cái sự hiểu biết nó tương tự như mình bấm một cái là tự nhiên ra tấm hình, tấm hình là của mình. Khi mình cái người chụp hình họ nhắm thì giống như mình tu niệm, mình tâm niệm. Khi tự giác sanh khởi thì có được cái sự hiểu biết đó tương tự như cái tâm hình mà mình chụp có được. Bạn có thể tâm niệm hay biết suốt ngày nhưng không được một sự hiểu biết nào cả, như trường hợp của cái người chụp hình chỉ nhắm suốt ngày mà không bấm tí cái nào hết. Lúc bấm nút là khi sự hiểu biết sanh khởi, lúc bây giờ tự giác nó sẽ phát sinh, như tâm hình nó được sinh ra, nó chụp và cái đó là của mình. Nếu hành giả biết sống trong hiện tại, chánh niệm liên tục thì thế nào cũng sẽ có được tự giác. Và tôi mong rằng quý vị một ngày quý vị tập thiền, khi bạn tới lại trình pháp quý vị sẽ cho tôi một vài tâm hình. Cho quý vị cứ nhắm suốt ngày mà không có tâm hình nào là hết trơn. Rồi mới ông khuyến khích mình, nếu mà quý vị sáng sống trong hiện tại đi, giữ chánh niệm liên tục là thế nào quý vị cũng cho tôi được một vài tâm hình và cái lúc mà quý vị trình pháp. Rồi bây giờ làm sao mà giúp cho duy trì cho chánh niệm, muốn mà tâm nó có thể được duy trì chánh niệm trở lại nữa, tâm phải sáng, phải trong suốt như nước, phải trống rỗng như cái phòng cũng có đồ đạc. Bởi vì cái cách tôi dịch chỉ clear là tâm sáng. Nó có hai hình ảnh, một cái là nó như nước mà khi mà nó không có cái gì dơ thì tự nhiên nó trong sáng, hoặc giả là xung quanh mình giống cái phòng bỗng có đồ, tự nhiên nó sáng xuống. Khi mà bạn chụp hình, bạn có một cái tâm muốn có một cái tâm hình cho đẹp á, thì bạn phải chỉnh cái tấm cái máy hình cho nó đạt và tinh tế. Như thế nào muốn chánh niệm thắng thích, bạn phải có một cái tâm cho sáng. Tâm sáng đó là sự chỉnh cái máy hình của mình. Một khi đã có cái sự hiểu biết, tức là trí tuệ nó sanh khởi cho bạn rồi, nhờ bạn sống trong hiện tại thì biết trí tuệ này nó sẽ hiểu, giúp bạn hiểu được hai chuyện. Nhờ có sống trong hiện tại, tự giác sanh khởi. Khi tự giác sanh khởi, bạn hiểu được hai chuyện. Chuyện thứ nhất, bạn hiểu cái hương vị. Khi mình sống trong hiện tại nó có cái hương vị như thế nào, cũng giống như pháp bảo vậy. Mình đã hành pháp bảo thì mình nếm được cái hương vị pháp bảo. Quý vị sống trong hiện tại đi, quý vị sẽ nếm được cái hương vị ngọt ngào của sự sống trong hiện tại. Và cái thứ hai, mình giúp mình hiểu thế nào là sống trong hiện tại. Và trước giờ mình nói sống hiện tại, trong hiện tại mình chưa biết, bây giờ như vậy này mới là sống trong hiện tại. Nhờ tuệ giác đó mà ngũ căn nó trở nên đáng nhảy đâu. Thường thường quý vị hỏi làm thế nào mà ngũ căn nó cho được của mình, thì ông ấy nhờ cái tuệ giác sanh khởi, nhờ hành giả sống trong hiện tại. Tự giác đó là giúp cho vũ tâm nó trở nên bén nhạy, hùng mạnh. Và nhờ sự hùng mạnh này, tâm thật kháng thích quan sát, hành giả sẽ thấy tất cả mọi đối tượng một cách chi tiết mà không có một chút cố gắng nào hết. Và bây giờ muốn quý vị muốn cho vũ tâm quý vị nó đều đặn, nó cùng mình, để quý vị có thể quan sát đối tượng một cách chi tiết, thì quý vị làm sao mà quý vị phải sống trong hiện tại. Và khi mà quý vị sống trong hiện tại, tự giác nó sanh khởi. Nhờ cái tự giác này giúp cho quý vị thấy đối tượng một cách rất là rõ ràng. Đến cái giai đoạn này, đến cái giai đoạn mà khi mà quý vị hiểu sống trong hiện tại rồi đó, bạn còn không còn biết bạn đang làm cái gì nữa. Và tại sao mà gọi là không biết mình đang làm cái gì? Tâm bây giờ hoàn toàn ở bên trong, nó chỉ chú ý đến cái sự sanh diệt của danh sắc. Danh sắc trong này, thân tâm nó làm việc như thế nào, chỉ biết cái danh sắc này. Tâm chỉ biết một chuyện, làm thế nào để duy trì chánh niệm, và hay biết những gì đang xảy ra trong thân tâm, chứ không cần biết mình đang làm cái gì. Khi mà quý vị sống hoàn toàn trong hiện tại, khi nói lại, tâm luôn nó nằm bên trong rồi, nó không đi ra ngoài nữa. Tâm bây giờ sống và chỉ chú ý tới danh sắc. Tâm luôn luôn làm thế nào để duy trì chánh niệm thôi, chứ mục đích của nó là duy trì chánh niệm. Vì vậy mà hành giả không còn biết mình đang làm cái gì nữa, chỉ biết trong này thôi. Thành ra thầy nói có một số hành giả tập tới cái giai đoạn này làm như mình không để ý tới những người xung quanh. Thành ra người ta kết tội lạnh lùng, những lãnh đạm, những thờ ơ. Nếu mà họ ở trong cái giai đoạn đó, bởi vì sao? Cái tối quan trọng của hành giả lúc bây giờ là giữ cái tâm sao mà cho chánh niệm này, chứ không lý cái chuyện bên ngoài nữa. do đó mà không còn biết mình làm, không hiểu mình đang làm cái gì nữa. Nhưng mà ông nói ông tắm mà ông cũng để ý tắm, chỉ biết để chú ý tới sinh hoạt của chăm sóc mà thôi. Do đó mà trong cái sự thực tập, tôi thường khuyên quý hành giả cứ sinh hoạt cho bình thường, đừng có làm quá chậm, làm cho thật tự nhiên, để yên cho tâm nó có cái sự hay biết. Như là mình làm tự nhiên tâm nó biết trong đó, tâm nó nhanh, nó sẽ biết trong đó. Tánh niệm tương tự như khi các quý vị nhìn. Bây giờ ông nói ông phân biệt hai chữ, một cái là nhìn và một cái là thấy. Trong danh từ tương tự mình nói vậy, nhìn vậy thôi mà đôi khi ông thấy đấy, nhìn là chánh niệm, và khi mà quý vị thấy là có thể giác đấy. Đôi khi ví dụ quý vị dòm dòm mà đâu có thấy gì. Bây giờ cái dòm dòm đó không là chánh niệm, cái thấy là tuệ giác. Và khi mà quý vị thấy như vậy, quý vị thấy bằng mắt trí tuệ, nhà na chắc khúc, thấy bằng mắt trí tuệ. Như vậy là hết hai phần rồi. Bây giờ nếu mà quý vị mệt thì mình nghỉ chút. Mệt xong. Cái câu chuyện này nó xảy ra cho tất cả mọi người, không phải cho những cá nhân của hành giả. Thì đây là cái câu của mình khác. Thiền sinh cần câu chuyện của quả vị điện thoại thăm nhà. Tất cả mọi người ai cũng làm cái chuyện này. Thì lâu lâu mình cũng gọi cho thăm nhà. Trước khi gọi tâm tôi lo lắng sợ hãi buồn chồn đau khổ, nghe là đủ thứ chuyện, tâm trạng nghe là không có yên được. Và khi mà tôi nói với gia đình thì chồng tôi cũng run rẩy nữa, cũng mất bình tĩnh nữa, bắt đầu nói là tâm tôi. Đến khi mà trong gia đình đã lời một cách vui vẻ, biết ta biết mọi sự Việt Nam đều yên vui hết, lúc đó là tôi mới cái thở phào nhẹ nhõm, tâm lúc đó mới gọi là quân bình đó. Thì sẵn đó thầy giải thích như thế này: và hành giả chúng ta phải chuẩn bị và huấn luyện tâm mình trước để sẵn sàng chấp nhận bất cứ mọi trạng huống. Nói vậy, mình là hành giả, mình nhớ, mình thích tập cái tâm của mình. Dù câu chuyện nó xảy ra thế nào, dù có chuyện xấu, bây giờ quý vị nghĩ như thế nào trong cái câu chuyện này của hành giả? Nếu như mà người nhà mà gọi qua mà nói rằng ôi sao bên này chuyện kia là có cái tin buồn, thì bây giờ hành giả phải làm như thế nào? Chẳng lẽ mình té xỉu ra đó mình nhảy đùng đùng như người không có tuân điều hay sao? Hành giả chẳng lẽ hoảng hốt té xỉu bất tỉnh tại chỗ như người chẳng biết tu niệm rồi không biết quan tâm hay sao? Không phải như vậy. Bây giờ đó, nếu mà họ nói cái chuyện vui thì quý vị thoải mái tâm trung bình, nhưng mà họ nói cái chuyện buồn thì quý vị tin sợ đây. Khi quan sát cái sự xúc động, chúng ta không nhằm mục đích làm cho xúc động biến mất. Rồi nãy quý vị cũng thấy đó, khi quan sát ta không để cho tâm phiền cho phiền não biến mất. Chúng ta quan sát xúc động thật kỹ càng để hiểu tại sao xúc động sanh khởi. Mình quan sát để mình hiểu như vậy, hiểu rõ bản chất của xúc động bằng một cái nhìn rất là xuyên thấu. Ta không phải nhìn một cách hời hợt bên ngoài, nó biến mất rồi thôi mình để yên. Thì khi có xúc động mà chúng ta quan sát như vậy, chúng ta sẽ hiểu diễn tiến của cái cơn xúc động. Để càng hiểu rõ bao nhiêu thì khi những cái hoàn cảnh khó khăn tới, mình biết cách để nào để chú trí cho nó khéo léo. Khi hành giả phát triển được cái tuệ minh sát, hành giả hiểu bản chất của thế gian và chấp nhận bản chất thực sự của nó. Thế gian như thế nào mình chịu như vậy và không muốn nó theo đúng ý mình. Đó, khi hành giả mà phát triển được những cái tuệ minh sát đó, hành giả hiểu cái bản chất của thế gian và chấp nhận cái bản chất của nó. Mình không có muốn thế gian sửa theo ý mình. Bản chất của thế gian là gì? Khi mà quý vị hiểu có tuệ minh sát, quý vị hiểu bản chất thế gian. Bản chất của thế gian là vô thường. Nếu mình hiểu rõ cái điều này, mình sẽ có sự chấp nhận. Nếu chúng ta hiểu vô thường, khổ, vô ngã một cách sâu sắc, sâu xa, thì không có chi mà chúng ta không chấp nhận được. Thế mà nếu mà quý vị được cái tuệ minh sát, hiểu được cái sự vô thường, khổ, vô ngã, thì quý vị không có chi mà quý vị không có chấp nhận được. Rồi thầy nói, bình thường đó, người ta hiểu vô thường, khổ não, hiểu một cách rất là kinh nghiệm, hiểu trên bề mặt thôi, hiểu có tính cách sắc vẻ vậy thôi. Do đó mà khi mà hoàn cảnh thực tế đau khổ nó xảy tới, trời ơi, họ rất là đau khổ, họ than ra, họ bức xúc, họ rực rãi, họ quá khổ sở đi, thái độ rực rãi và đau khổ vì họ không hiểu ba tướng vô thường một cách sâu xa như một hành giả. Quý vị thấy không, mình là hành giả mình phải hiểu cho thật sâu xa, hiểu xuyên qua một cách xuyên tới, hiểu xuyên qua cái kinh nghiệm tu niệm của mình. Thế vậy chúng ta nên tu niệm nhiều hơn nữa để giữ cái tâm cho mình, tập luyện nhiều hơn để phát triển được cái sự hiểu biết sâu xa, và lúc bây giờ chúng ta mới thật sự là có chấp nhận. Ông nói bây giờ mình nói chấp nhận nhưng mà vô phương, không có chấp nhận đâu. Chừng nào mà tuệ minh sát sinh khởi cho mình để mình thấy thật sự là thế gian này vô thường, mình giữ bản chất của nó một cách sâu xa rồi, lúc bây giờ mình mới gọi là có cái chấp nhận đấy. Một sự kiện rất đơn giản và dễ hiểu, dễ nắm bắt, đúng tôi quá dễ hiểu, quá nắm bắt, là ngay những gì nó xảy ra trong cái thân của mình đây mình không có kiểm soát được thì đi chia tới cái thân của người khác. Nói cái chuyện nó đơn giản như vậy đó, mà tại sao mà thế gian người ta không hiểu?
Một sự kiện đơn giản như vậy, nếu chúng ta hiểu thật thấu đáo, nó sẽ giúp mình bớt khổ rất là nhiều. Thân của mình đó, mình chưa lo được mà sao mà cứ đi lo cho người ta hoài. Một cái sự kiện tất cả rất được thấy là đơn giản mà sao tôi thấy không ai hiểu được hết trơn. Thì bây giờ đặt câu hỏi trở lại, vì hồi nãy anh giả nói là tâm nó bị xúc động, bây giờ ông hỏi tại sao tâm mình xúc động? Lý do bên trong tâm chứ không phải hoàn cảnh bên ngoài. Bây giờ mình xét cái tâm mình, tại sao tâm mình xúc động, chứ đừng có nói chuyện bên ngoài. Tại vì tôi kêu về Việt Nam, tại vì người này nói cái này cái kia là do đó tâm tôi xúc động, tâm tôi buồn, tâm tôi vui. Đừng có lý các cái điều bên ngoài, hãy xét lại từ tâm mình. Lý do bên ngoài đứng trong tâm chứ không phải hoàn cảnh bên ngoài. Tại vì sao? Có hai chữ thôi, kính mắt. Kính mắt. Vậy hỏi vậy trả lời luôn. Một người như quý vị, một thiền sinh tu nữ, hành giả tu lâu năm ra ngoài, là bây giờ đúng một cái chuyện như vậy mà tâm quý vị không bình tĩnh, thì còn mình so sánh như thế nào đối với những người không tu niệm? Không nói vậy. Thì quý vị hành giả này, quý vị là người tu á, thấy không? Quý vị cũng trì chí, cứ cố công, cũng tu niệm, cũng tu lâu rồi đó, mà đúng một cái câu chuyện thực tế bên ngoài như vậy, tự nhiên tâm quý vị nó xúc động, quý vị kẹp không được. Thì lý gì đấy những cái người bên ngoài? Một hành giả khác hỏi, thấy người ta bị tai nạn, mình xót xa, mình thương hại. Người ta đâu có phải là cái người thân của mình đâu có chính mắt với họ mà tại sao mà mình vẫn xúc động? Ông thầy cũng hỏi tại sao xúc động? Câu trả lời chính mắt. Cái vị này hỏi, người ta có bị tai nạn, tôi đâu có dính líu gì người ta đâu, tôi có bà con gì, mà tại sao tôi không xúc động? Ông nói đây cũng một cái là ngồi, tôi đâu có dính mắt. Thì ông cũng có dính mắt đâu. Mà dính mắt là dính mắt như thế nào? Không phải mình dính mắt như cái kiểu với người thương của mình, người mình thương mình dính mắt, mà dính mắt theo cái nghĩa là mình không có muốn cái chuyện nó đau khổ nó xảy ra cho người đó. Dính mắt không theo nghĩa là mình thương người ta, nhưng mà dính mắt theo cái nghĩa là mình không muốn cái chuyện đau khổ như vậy nó xảy ra cho người ta. Thì bên Mỹ đã có cái ông kia, ông lái xe đi đồng đêm, ông lái xe xuống con đèo, cái đang chạy ra, tự nhiên tên không biết ở đâu một con này nó phóng xuống và đập dập đầu xe của ông. Trông xuống con thấy này nhảy đùng đùng, thấy này tội quá, ông chạy sau ra phía sau lấy một cái cây, cây đó là cái cây đánh ông đi chơi góp à, một cái cây bự lắm, bự giống như là cái đồ mà người ta lăn bột vậy, mình chặt thông vậy này, ông lại mình dên cho con này vài cái cho nó chết bất tử luôn. Trông về trong khi mà phát hiện hỏi vị thầy sư, hỏi thầy sư như vậy là con có tâm từ phải không? Thầy ông thầy sư nói có tâm sâu, ông bảo tôi đâu có sâu, tội nó đau khổ quá mà tôi muốn làm cho nó, tôi muốn giúp cơ chết. Ông nói không phải, vì chú không muốn coi cái đó, chú không muốn nhìn cái cảnh đó. Vì khi mình chú nhìn như vậy tâm của chú rất là bức xúc, anh nói chú muốn nhìn đập cho nó chết, cái nằm yên cái khỏe quá rồi lái xe chạy. Thì đây trường hợp như vậy, ông thầy chúng ta lại chỉ hết như vậy thôi. Không phải dính mắt như vậy rồi, mà như vậy dính mắt theo nghĩa là mình không muốn cái chuyện đau khổ nó xảy ra cho người ta, mình muốn người ta được yên vui, được sung sướng thôi. Trường hợp như vậy mình có thể, trong một cái trường hợp mà thấy người ta bị thương đó, mình có thể có tâm bi, nhưng đừng để cho sự đau khổ của người khác làm tâm cho mình mà chấn động cái tâm mình. Nó dặn vậy đó, là mình có thương đó thôi, nhưng mà đừng để tâm mình chấn động. Đức Phật có rất nhiều tâm bi mẫn đối với chúng sanh, nhưng mà tâm ngài luôn luôn an nhiên tự tại, ngài không đau khổ. Bị bẩn là biết là khổ như vậy, nhưng mà tâm mình không có bị xúc động. Muốn làm, nói, suy nghĩ với tâm hoàn toàn thoải mái trong mọi hoàn cảnh, thoải mái thư giãn mà trong mọi hoàn cảnh á, nó đòi hỏi rất nhiều trí tuệ, và cái chuyện là chuyện không đơn giản để mà làm. Thì trở lại cái câu chuyện là hành giả về điện thoại đó, rồi tâm nó bị bức xúc, nó khó chịu, nó xúc động á, thì ông nói muốn nói, muốn làm, muốn suy nghĩ với cái tâm nó hoàn toàn nó thoải mái thư giãn, nó đòi hỏi mình rất nhiều trí tuệ. Tức là mình đòi hỏi mình cái tu niệm dữ lắm á, không phải là dẫn chơi, và nó đòi làm một cái chuyện không phải là đơn giản dễ làm. Tôi nhớ lại thời kỳ còn cư sĩ và tập thiện ở ngoài chợ, đi ông bán hàng ở ngoài chợ mà. Tâm lúc bây giờ tôi thật sự là yên và lặng hơn cho đến bây giờ mà tôi sống trong thiền viện thì thầy so sánh. Nên hồi xưa mà tôi ở, tôi bán ngoài chợ vậy đó, vậy mà bây giờ tôi thấy tâm tôi yên hơn bây giờ trong thiền viện. Thì có người nói là có lẽ là lúc bây giờ thầy làm chủ rồi, thì thầy muốn thiền cái nào thì thầy thiền, thầy ở con mình thì không ai chọc phá hết trơn, thì đúng rồi, tâm yên hơn bây giờ chứ gì nữa. Không phải. Tôi ở một mình cái chuyện đó đúng rồi, nhưng mà tôi phải mua bán suốt ngày, lâu lâu mới có được chừng 5-10 phút nghỉ giải lao, nói gì cá này tôi phải mua bán lâu lâu mới nghỉ cho được 5-10 phút, và trong phút thời gian ngắn ngủi quý báu ấy, tôi nỗ lực duy trì tâm yên tĩnh quân bình, sau đó tôi sử dụng cái tâm này để tôi duy trì cái sự bình tĩnh lúc giao tiếp với khách. Mà lúc bây giờ là giống như là đánh giặc vậy đó, tiếp khách tiếp xong rồi là chạy vô trong này nằm giữ tâm cho yên, duy trì chánh niệm, duy tâm thoải mái yên tĩnh. Rồi khi mà tâm nó yên tĩnh, nó thoải mái, lấy cái tâm yên tĩnh thoải mái nhảy ra nữa để mà giao tiếp với khách. Vì ông nói ngoài chỗ là không thể nào mà cái câu chuyện gì luôn luôn nó xảy ra, luôn luôn nó có cái câu chuyện khó khăn. Bây giờ người ta nói, ông nói là bây giờ hồi xưa đó cái tâm của tôi yên như bây giờ. Lý do tại sao mà hồi xưa tâm của ông yên bây giờ cho ông ấy có hai lý do. Lý do thứ nhất là tôi lúc bây giờ tôi hết sức, hết nỗ lực để duy trì chánh niệm. Cái nỗ lực về tâm của tôi rất hùng mạnh, dù có bận rộn buồn mắt tôi cũng phải nỗ lực để tôi tu niệm. Đó là cái điểm thứ nhất là rất là nỗ lực, rất là tinh tấn. Bởi vì tôi có cái sự truy tri tinh tấn rằng là tôi rất khoan. Ông nói là điều thứ hai nữa là tôi có được cái sự suy tư chân chánh. Vì ông nói là cái tính tôi là rất là ham vui, tôi rất là thích ham chơi. Cái gì mà đến thế gian này vui là tôi muốn đến hết trơn đó. Và bởi vì tôi vui nhiều quá, do đó tôi cũng khổ quá nhiều. Ông nói vậy. Do đó lúc bây giờ chỉ có chánh niệm mới giúp tôi thoát ra cái trạng thái khủng hoảng tâm thần, vào ở cái tuổi 30 tôi bắt đầu tìm hướng đi cho cuộc đời mình. Ông nói lúc 30 tuổi là tôi biết rồi, biết làm sao. Thành ra khi mà tới đó như vậy rồi là phải mọi cách phải tu niệm. Là ông có cái thích có kể lại một lần đó. Ông nói là thời kỳ mà lúc mà ông chuyển tâm mà ông tu niệm á, là lúc đó là ông bị depressed, bị mất dữ dội lắm, là khủng hoảng tâm thần đó. Cho đến nỗi mà vô chùa người ta nói cho là thầy tưởng là người ta nói xấu mình, hoặc là bị ảo giác rồi đó, bị hút thuốc viện nhiều quá mà tâm nó loạn rồi. Thật mới lúc đó là khủng hoảng, không có vui được cái chuyện gì hết, không có lúc nào mà thấy tâm nó sung sướng, khổ ơi nó khổ. Thật mới tôi lấy một cái đồ hít là không hít, inhaler đó, để là mũi. Tự nhiên đến mức là làm như suy nghĩ chắc là cái duyên tới cho mình hít bao nhiêu lần mà mình đâu có thấy. Nó chiếc nó vô một cái trong đó. Trời sao tâm nó yên, tự nhiên tự nhiên nó thấy nó khỏe à. Không hiểu rồi đó. Đây này là cái chuyện là tu hành của mình từ trước giờ mà mình bỏ. Ông sư của mình tức là Ngài Hòa Thượng đó, ông chỉ ông dạy cho mình mà lúc này mình đâu có cái chuyện tập. Bây giờ mình chỉ làm một chút như vậy mà thấy tâm nó khỏe. Thì ông ấy từ lúc đó là tôi hiểu những điều gì tôi cần phải làm. Vì vậy ở cái tuổi 30 tôi bắt đầu hiểu, tôi bắt đầu tìm hướng ra đúng cái hướng đi trong cái cuộc đời của mình. Vì vậy tôi thấy phải khẩn cấp tu niệm, và cái ý tưởng là khẩn cấp tu niệm thôi thúc tôi lúc bây giờ rất là dữ. Thầy nói vậy tại vì tôi nghĩ rằng không có còn cách nào khác hơn nữa, tôi phải tu niệm mà thôi. Tôi hiểu rất rõ là vì tôi ham thích quá nhiều, do bây giờ tôi đau khổ quá nhiều. Khi mà quý vị quá tham và lòng tham mà không có được thỏa mãn thì chúng ta cảm thấy rất là bất hạnh, đau khổ. Ông nói như vậy nói là tại vì mình muốn quá, mình ham chơi quá, mình ham chạy theo cái dục lạc ở thế gian, rồi khi mình không có thỏa mãn nữa thì tự nhiên tâm nó đau khổ. Nhiều người nói là ở 30 tuổi mà thầy biết hướng cuộc đời vào đạo như vậy là điều đó sớm, ông ấy không sớm đâu. Ở cái tuổi 30 của tôi là trẻ quá trẻ rồi đó. Bởi vì sao? Bởi vì tôi thấy có những cái em 13, 14 tuổi nó bắt đầu nó có cái chí hướng tu hành. Và những cái người Tây phương á, người Anh, người Mỹ đó, họ trưởng thành rất là sớm. Những cái người mấy đứa trẻ nhỏ đó, 15, 16 tuổi, bên Mỹ hay là bên Tây phương nó trưởng thành sớm lắm. Nó bắt đầu hiểu cái cuộc đời nó phải làm cái gì. Và ông ấy có một cái hạng người mà có nhân duyên với Phật pháp là những người chịu quá nhiều đau khổ. Đau khổ vì bệnh tật này, đau khổ vì bị chiến tranh, bị đối khác, bị cái gì đó. Nó những một cái gì, cái chuyện đau khổ gì nó xảy ra trong cuộc đời của mình quá sáng, làm cho mình hướng tâm vào cái đó. Họ nỗ lực tu niệm rất là dữ, tương tự như người sinh ra trong cảnh nghèo đói, túng thiếu cực khổ, bây giờ làm ăn mới được thành công, phải làm mọi cách làm ăn để đừng có bao giờ trở lại cái cảnh cơ hàng ngày xưa nữa. Thế là giống như cái người mà hồi xưa đó, nó nghèo quá, nghèo khổ quá, bây giờ có công chăm việc làm, biết nếu mình chịu khó là mình sẽ khá, và nó nỗ lực để nỗ lực làm công ăn việc làm để mà tiến lên, mà bây giờ không muốn trở lui cái cảnh làm sao xưa nữa. Như vậy sư hỏi thầy một câu, sư nói như vậy cho thầy có phải là cái xăng cây lá đó, tức là cái mà nó cái ý tưởng mà khẩn cấp tu niệm đó, là có phải là mình tu như thế này rồi xăng cây lá, tức là cái ý tưởng sanh khởi cho mình rồi mình tu luôn không? Thì vị hiểu câu hỏi của sư không? Sư nói ví dụ á, bây giờ đó có người gặp những cái cảnh khổ trong cuộc đời, cái cảnh khổ đó nó trở thành một cái chất là xúc tác để thúc đẩy cái sự tu niệm của mình, làm cho mình có một cái ý niệm phải khẩn cấp tu, còn không tu thì nó khổ quá. Như vậy thì là cái sân cái gá, tức là cái ý niệm đó có phải là thần linh nó tới, mình tu như vậy, thần linh cái sân cái gá tới là nhờ hai cái đó dập vào một thì ra mình kinh nghiệm Phật pháp. Còn không phải ở cái sân cái gá, tức là cái ý tưởng khẩn cấp tu niệm nó có ngay từ khi mà quý vị niệm. Mỗi lần mà quý vị niệm như vậy, sân cái gá sanh khởi, sân cái gá là cái ý thức của tu niệm. Thành ra ông ấy, cái chuyện mà những cái người mà họ tu niệm rồi họ gặp những cảnh khổ, từ cái sự cảnh khổ đó đưa họ lại gần Phật pháp, họ tu niệm họ thành công đó, không phải là chỉ có cái sự tập luyện thực mà họ đã làm cái việc tu niệm từ lâu. Do đó khi mà ông ấy, quý vị thấy trường hợp tôi với bạn tôi đó, tôi cũng hút thuốc hiểm, bạn tôi cũng hút thuốc hiểm, và bạn tôi khi mà tôi bắt đầu đi tu là bạn tôi đã vô nhà thanh điền. Như vậy cái sự khẩn cấp tu niệm là trong cái sự tu niệm mình, nó mình từ từ mình dưng cái đó lên, và cái đó nó sẽ tới rất mạnh khi mà cái điều kiện đầy đủ chính mình là tự nhiên mình tu niệm. Và để mà chấm dứt cái phần nói đạo ngày hôm nay, thì ông cũng có thể có sự nghe một cái câu chuyện liên quan tới thời kỳ đó. Ông nói khi mà tôi bắt đầu hiểu cái chánh niệm nó có một cái lợi ích thiết thực trong cuộc sống của tôi, nó đưa tôi ra khỏi cái con đường đau khổ như thế nào, thì sư có biết không, lúc bây giờ tôi là giống như con chuột. Cái con chuột mà họ đã giam mấy ngày đó ở trong cái lòng rồi, bây giờ nó dòm thêm cái lỗ xíu, ánh sáng lọt vô, nó nghĩ là nó cắn cái đó là nó chui ra được. Và tôi lúc bây giờ là tâm tôi là như vậy, hết sức hết lực là tôi cắn cái lỗ đó để tôi chui ra cho được. Thì hy vọng là quý vị cũng sẽ như con chuột vậy, vì bị cắn đi hết sức tu niệm để rồi mình còn đem về Việt Nam đấy chứ, phải không? Dạ, thôi bây giờ xin chấm dứt ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi mà con muốn đi nhà vệ sinh, ông mở cái dù, cái dù nó nghe cái bịch, nó dỗ con người con nghe cái ịch. Tới đó không nghe cái bà này cái ít, không biết bằng cái bà miếng bịch. Đó là từng cái thanh á. Bây giờ quý vị nghe tình hình này, thấy một tu nữ nước da đen mà đen tiếng đen nữa, tâm nói u cha tính tê nổi hay sao, tướng đẹp lắm hay sao. Thấy một thiền sinh ngồi vẻ mặt buồn so mà còn thoa kem chống nắng, tâm rủa rằng đứng đâu mà thoa kem thì xấu mà tưởng mình đẹp. Quý vị thấy đây là cái tâm trạng của học giả đó. Tâm có nói tâm này có xét đó, thì cái câu thầy hỏi đặt ra, tâm chúng ta nó như nước. Đây, bây giờ giải thích tâm xét đó, tâm chúng ta như nước, phiền não là như bùn, khi thấy bùn thì nó dơ, khi có phiền não thì tâm của mình trở thành ô nhiễm. Phiền não là tâm của mình như nước, phiền não là bùn, khi mà bùn mà vấy vào trong tâm thì giống như ô nhiễm, tâm mình ô nhiễm. Rồi làm sao mà mình rửa được cái ô nhiễm này? Phải lấy ngay cái nước mà rửa. Thì quý vị thấy lấy tâm để rửa sạch ô nhiễm trong tâm, nói vậy. Tâm tự xét đó tạo ra phiền não, cũng chính tâm này để rửa sạch cái phiền não. Nghe tâm mình nó xét đó, người ta đang sao đắng mắt nói gì, thấy không? Mình xét ra rồi mình tạo ra phiền não, bây giờ mình phải dùng cái tâm này để mình rửa sạch cái phiền não đó. Khi một đối tượng sân khởi, có thể là vật hay là người, tâm bắt đầu xét đoán đối tượng và tạo ra phiền não. Sau khi mình thấy ra là mình xét đoán là thì đó là phiền não, vì phiền não cho nó tâm tạo khổ. Chúng ta phải thật sự hiểu rằng đối tượng bên ngoài không phải là cái nguyên nhân trực tiếp làm cho mình đau khổ, chính cái tâm mình xét đoán bên trong nó tạo điều kiện cho phiền não sanh khởi. Và khi mà có phiền não nó sanh khởi thì tâm mình phải bày cả đúc kha, tâm mình bày cả đau khổ. Chính tâm làm tâm ô nhiễm, và muốn rửa sạch cái ô nhiễm này lại phải dùng tâm nữa. Vì thế mà hay ông ấy lấy tâm đau lấy tâm trị tâm. Tâm đau là tâm đau, là tâm phiền não, bây giờ phải lấy tâm trị tâm. Quý vị cứ nhớ một câu, vì ai, vì cái chuyện chi mà chúng ta cứ tiếp tục để cái tâm tôi đau khổ như thế này? Vì ai vậy? Cái bà đen bà trắng kể bà đi, có phải vì bà không? Vì ai mà chúng ta cứ làm cho tâm ta đau khổ hoài? Nói cách khác, khi nổi sân với người khác, chúng ta đang là ta đau khổ, xét đoán chỉ thích phê bình người khác, lợi ích gì chăng cho chúng ta. Do đó người ta thế nào mình để yên cho người ta, đừng dính vào chuyện của người khác để tự chuốc lấy cái phiền não và tâm. Đừng để ngoại cảnh làm tâm mình bức xúc. Người biết bảo vệ tâm không bao giờ để cái hoàn cảnh bên ngoài làm cho tâm nó mất cái sự yên tĩnh của tâm. Thì quý vị thấy như hồi nãy nói đó, khi mình đi thăm bà con mình cũng phải giữ tâm mình chút nhiên. Người mà biết bảo vệ tâm, đây là lời của ngài của Chakanda, Chakanda là cái gì cái chiều là xuất phát đó. Người biết bảo vệ tâm không bao giờ để cho hoàn cảnh bên ngoài làm mất sự yên tĩnh của tâm. Có người giả hỏi, thì thưa thầy, nếu như vậy thì mình chẳng bao giờ để ý những cái người xung quanh của mình hết hay sao? Có chứ, nhưng khi mình hiểu rõ từ đâu mà đau khổ nó phát sinh, mình phải cẩn thận không để chuyện của người khác nó lấy giới vào trong tâm của mình làm cho tâm mình bực tức. Có phải để ý nhưng mình phải cẩn thận, cái phiền não cái đau khổ làm mình phải cẩn thận. Không nên để ý cái chuyện người khác mà phải coi tâm mình. Người khác nguyên nhân đau khổ không phát sinh từ tâm. Thầy thường hay nói mình hãy chỉ cái ngón tay ra ngoài mà mình coi ba ngón nó trở lại. Không nói vậy, mấy cô tu nữ năm trước nói xui có bốn ngón rồi, ba ngón này còn ngón nữa, chỉ là một ngón ba ngón nó trở lại. Và nhớ rằng cái nguyên nhân của sự đau khổ không phải đến từ người ngoài mà đến từ trong mình. Đức Khổng Phu Tử có nói rằng khi còn thờ dạy, chúng ta nghĩ rằng người khác là đầu mối của những quan tức cái khổ đau của tôi, bị cái bà đó, ông đó, cái người đó là đem tới khổ đau của tôi, đem làm cho tôi khổ đau. Khôn ngoan hơn một chút nữa, mình nói rằng trong đó cũng có một phần của mình đấy, 50-50 đó, half and half đó. Và cuối cùng khi quý vị thật sự trưởng thành rồi, quý vị nhận rằng tâm sự là tại tôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chỉ để cho có tâm niệm sạch, không phải tập để cho có tâm niệm sạch, mà chỉ khi nào có chuyện bình cái chuyện xảy ra, lúc đó bây giờ mình mới rảnh chuyện tâm niệm. Vì vậy thường là quá tệ, và tu niệm như vậy thành giả sẽ thấy tương bộ. Thì tới khi mà có câu chuyện mình mới tâm niệm, còn mình không tập để có tâm niệm sạch được. Khi mà câu chuyện tới thì nó tệ quá rồi, và mình thấy tu hành mình thấy tương bộ. Muốn có được loại tâm niệm tự động thành giả thì cố công tập niệm, tinh tấn phải tập mạnh để không bỏ một phút giây nào không có tâm niệm. Tại tâm niệm liên tục từng giây từng phút, tôi thì thấy nỗ lực rất là nhiều, liên tục từng giây từng phút. Bất cứ chúng ta làm cái gì trong đời sinh hoạt, là mình ngồi thiền, mình đi thiền, ăn mình nói tâm giặc sinh hoạt hàng ngày, tâm luôn luôn cố gắng nằm bên trong thân của mình, hay biết diệt từng sinh hoạt của thân và tâm một cách liên tục. Đó là một cái nỗ lực mà không có kiên giặc chút nào hết, không ngừng nghỉ, không bỏ sót một chi tiết nào. Có như thế khi chuyện gì phải tới, tánh niệm sẽ giúp chúng ta học được cái bài học. Khi nào mà nó liên tục như vậy thì khi mà câu chuyện nó tới mình mới biết cái bài học, còn không thôi là mình chỉ chết tới là mình niệm rồi bỏ qua, không biết được bài học. Và bài học là một cái trí tuệ đó. Bây giờ anh lấy một cái ví dụ để cho quý vị nghe thế nào là gọi là tánh niệm tự động. Ví dụ khi mà quý vị té đó, quý vị niệm cái gì? Chẳng hạn như quý vị đi mà tao xuống té, quý vị niệm cái gì? Thì có một cái hành giả đấy, khi té thì các tâm nó sợ lắm, hay là khi té thì có thể chống tay chống chân để mà cho khỏi thì đau. Chúng nói khi mà mình làm như vậy là tâm mình nó sợ hãi trong đó rồi, mà nếu mà sợ hãi thì không có tâm được rồi. Mình cố gắng mình chống tay chống chân hay là mình sợ hoàn sợ lên, thì lúc đó là hoàn sợ lắm, là nó coi như là không có tâm được. Chúng nói đây là một cái ví dụ để kể cho quý vị nghe, khi bị tan. Lúc trước tôi đi ở bên chỗ cụ, tức là trung tâm sư niệm, trung tâm cụ bên kia đó, trong thị trường đó. Tôi đi bác với các sư. Hôm đó trời mưa, ta phải lại trong mùa hạ. Đường thì nó gồ ghề, đường nó tên lắm, thì đi vô trong xóm bên đó, rất là tên. Mà dơ lại, đường gồ ghề tên trượt. Khi tôi đi, thì tôi ráng tôi giữ tâm niệm, coi bằng thái của tâm tôi, cảm giác toàn thân. Đấy, ngoài vậy, trong tim đi vậy, không coi cái tâm của ông, không coi cảm giác toàn thân. Thì tâm này nó còn cái toàn thân, vậy là sao? Người làm thấy cảm giác khi phải dùng sức đưa cái thân mình mới đi tới, việc ở bên nhà mặt, bên tay trái. Thì những cái chuyện đồng hành nó tạo đến cảm giác, nó đặt những cái cảm giác đó, bạn coi thẳng thấy tâm của mình. Tôi dẫn để ý, khi tôi đi tôi phải mắt nhìn về phía trước, để thấy phải đi về phía nào, và chân phải đạp xuống đâu, tầm nó quyết định trước. Bây giờ mình bước tới rất là nhanh, nhưng mà ở trong đó nó có cái sự quyết định phải đi xuống bên nào, và phải đi hướng nào. Tâm có tác ý đi tới, nhưng đồng thời nó cũng thâm bình kiệt ta xem chỗ đất nào cứng để đập lên cho phải ta. Quý vị đi tài mưa, quý vị để ý tâm nó làm việc rất là nhanh, nó thấy khúc đó là tự nhiên nó đưa chúng qua, đưa nó cái chỗ nào, nó kiểm tra tốt cái chỗ nào. Khi nó lừa biết chỗ đó là chỗ khô, chỗ cứng rồi, thì bắt đầu nó quyết định. Thì bây giờ anh kể cái lúc bằng tay thì như thế này, tâm nó lừa cái chỗ mà nó cho là cứng, đi nó chậm nó biết, cứ bước tới nhưng mà nó biết chỗ nào phải bước, là bởi vì nó muốn cái chỗ cứng. Tâm nó lừa cái chỗ cứng để dập chân lên, bước tới nhẹ nhẹ để thử. Khi nó thấy chắc rồi đó, nó mới đạp xuống mạnh và dẹp chân bên trái lên. Thì anh nói khi tôi bước tới cái dòng cái tâm nó dòng thấy cái chỗ đó, tôi để chân tới thì thực chất sơ bước nhẹ nhàng rất làm thấy nó chắc, bắt đầu nó bước mình mạnh bước. Và khi mà nó biết cái chỗ đó chắc rồi thì nó dẹp cái chân trái lên, và lúc mà tôi dẹp chân trái lên là lúc đó là tôi té. Lúc tôi té thì tôi biết rằng cái chỗ đất nó lên rồi. Khi tôi té tâm biết rõ là cái sức nặng nó nghiêng về bên nào, khi đưa dẹp chân này lên mà nó té thì sức nặng nó nghiêng về bên này, thân mình rớt xuống đạn đất một cái bịch và bắt tiếng của tôi nó dâng trở lên. Tất cả những cái đó ông đều hãy biết hết, hãy biết lúc té lúc người nó nghiêng của mình tay mặt, lúc rớt xuống và lúc khi mà đụng xuống đất thì là thân mình bịch chạm xuống đất và mắt tiếng nó dâng lên. Bây giờ chánh niệm của tôi rất là rõ ràng, tôi thấy từng tác động một của thân và tâm như một cái phim đã chiếu ra. Lúc bây giờ có một chuyện là tôi không biết câu chuyện gì xảy ra nữa, vì tâm tôi lúc bây giờ nó đang chánh niệm, nó suy nghĩ câu chuyện gì hết, chỉ ghi nhận. Mà trong một lúc tôi mới hiểu rằng mình vừa mới hụt cặn và bị té. Lúc đó tâm tình nghĩ nó chen vô biết hồ, bị té rồi. Tâm lúc đó không sợ, không mắc sợ, không được chỉ ý thức rằng tâm nhờ tâm niệm mà diễn biến, thấy được cái diễn biến từ A đến Z, biết tại sao mình té và té như thế nào. lúc bây giờ tâm không mất tệ nữa, bởi vì tâm có tâm niệm không mất tệ, nó không bực, nó mịch và nó biết rằng người ta là tại sao. Thì quý vị thấy nhờ tâm niệm liên tục, cho nên dù thân bé tâm chỉ hay biết không có phiền hoặc không đặt rồi, và lúc bây giờ không có tham có sân. Và tôi thấy tâm tôi nó yên tĩnh đến độ nếu mà lúc bây giờ có ai lấy súng bắn tôi chắc tôi cũng không phạt luôn. Cái độ như vậy. Tâm tay nằm trong đó rồi là ông không có không buồn không bực không giận không mất tệ gì hết 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 trơn á. Và ngay lúc đó là ví dụ như bây giờ có ai lấy súng bắn tôi cũng không có. Cũng không có phản ứng được, hay là không dành được. Thì có người hòa, ví dụ nếu như mình, trong khi mà nếu mình biết tập võ đó, thì khi mà sắp sửa té vậy, thì tâm nó phản, thân nó phản ứng á, nó không cho, nó dự cho quân bằng á, thì sao tỉnh á, cứ nói chuyện gì nữa. Bất cứ tâm lành vực nào mà khi mà quý vị tập nó thường thực thì tự nhiên tới đó, cũng chuyện thì tự nhiên nó phản ứng. Nhưng mà lúc bây giờ tâm tôi nó sẽ là phản ứng khác nữa, nó sẽ ghi nhận một cách khác hơn nữa. Thì phải ghi nhận là tay nó đưa ra như thế nào, chân nó đưa thế nào, biết nó gì thăng bằng, không cho té. Bởi vì tôi đã tập võ, ví dụ như vậy. Vì nhờ có sự tập luyện lâu ngày nó trở thành thói quen, thành dạ trở nên thuần thục, và khi có quyền cái thói quen này sẽ làm việc một cách tự động, nó tăng lập được nào vậy. Khi mà quý vị thực tập một cách mà thuần thục rồi, nó có cái thói quen rồi, khi mà có thói quen rồi mà thực hiện thì tự nhiên cái thói quen này ra và nó áp dụng được nó. Một vị sư nhận xét rằng cái chánh niệm mà thiền sinh có sau khi thực tập đó là cái chánh niệm mà không có thể rao tới được, đừng tới được, và mình lên phải làm giống cái bọc bóng bóng vậy đó, đừng tới là nó bể ra. Điều này có nghĩa là sao? Nghĩa là nếu bừng đến, chánh niệm sẽ bay mất. Vì chánh niệm quá mong manh, bừng một cái là nó vỡ ra. Một câu chuyện khác nữa, ông cũng nói, ông kể cho quý vị nghe rồi ông bị chánh niệm lên được. Một câu chuyện khác nữa, tôi dắt một đứa cháu đi coi hát. Lúc đó có rất nhiều người đứng khách hàng chờ mua vé, và tôi cũng đứng khách hàng chờ mua vé như tất cả mọi người. Thì trong khi mà tôi đứng cho khách hàng, thì tôi để ý, tôi dòm cái cánh cửa vô, thì là trong hai cánh cửa nào mình vô cùng tiện nhất, nó vô nhanh nhất. Không biết tại sao mà thầy để ý như vậy. Và cái lẽ là cái đặt hắn có hai cánh cửa, hắn đứng xa xa mua vé rồi mọi người cũng đứng dần dần xa xa coi từ cái cánh cửa. Thì trong khi mà ông dòm như vậy á, thì cái hàng người nó cứ tiếp tục đi tới, và ông bước theo, và ông bước theo đi tới đó có một cái ống nước chạy qua mà thấy một cái ầm chạy xuống. Từ khi ông té xuống một cái ầm đó liền á, thì lúc đó tâm ông cũng mất cậy. Bởi vì sao? Khi mà ông cứ nhiên dòm dần xa xa là tâm ông đã để ý rồi, biết là tâm mình đã có cái sự chú ý rồi. Ta biết tại vì rằng tại sao mình té là tại vì mình tâm của mình không ở đây, do đó mà mình ở nhìn bằng kia cho nên là té. Mà cũng như lần trước tôi không có một chút nào gọi là mất cỡ, tôi không có một chút nào gọi là đối đối gì hết. Và tôi biết được rằng cái này là do cái thân tâm nó sinh hoạt được thôi. Nghĩa là nếu nó sinh hoạt đây mà nó sẽ ở ngoài kia, thì bắt buộc cái này không phải, không thực hiện xảy ra. Tôi còn có hành giả là duy trì trách nhiệm, không có một kinh nghiệm nào là có ít hết. Có những người nói là kinh nghiệm, có những kinh nghiệm tôi thấy nó có ít quá, chẳng là thật, không có kinh nghiệm nào có ít hết. Kinh nghiệm tốt cũng như kinh nghiệm xấu, mình nghĩ là mình cho nó là vô ích thì thái độ của mình không chân thành. Và mình nói ôi bây giờ tôi ngồi với thầy, bây giờ mà tâm tôi nó dậy như kia, nó suy nghĩ, nó buồn ngủ, mình nghĩ đó. Cái kinh nghiệm là vô ích quá, nó thật, mình nghĩ như vậy. Thì không có cái gì, không có kinh nghiệm nào vô ích hết. Nếu mà mình nói như vậy là mình sẽ thái độ không chân đấy. Không ai có thể tự hào rằng mình có thể thắng thiền nào mọi lúc và mọi nơi. Mỗi khi mình thiền nào đến là hành giả mình cố gắng duy trì kinh nghiệm và học được Phật đạo. Mỗi lần học một chút, và khi thuật bài thành đã đến thân nghiệm làm sẵn đó do cái trí tuệ mà nó không có cậy phá được. Muốn không bị thiền đạo làm khổ, chúng ta phải thực tập rất nhiều, mất thời gian rất là lâu. Nên muốn có được cái thân nghiệm mà thiền đạo làm khổ, mình thực tập ghê lắm, thực tập rất nhiều và thực tập rất là lâu. Giống như một người đi buôn, một người là bán đồ trong một cái tiệm ở một cái quán đó. Khi cái nhiệm vụ của anh ta là có khách vô là một nhóm để chuẩn bị để chào hàng, để nói rằng món này tốt, món này xài lâu xài bền, có được đủ cái tập tính để quảng cáo cho khách như vậy. Nhưng mà thì mình trong khi mình nói như vậy mình phải nhớ rằng không phải là ông khách nào bước qua hàng mình mà ông cũng mua hết. Có người khách họ vô họ đi coi họ đi họ giải giá, nhưng mà người bán vẫn cứ vui vẻ. Và bởi vì sao? Bởi vì một người mà vô anh ta chào hàng, anh ta sẽ biết cái hàng người nào là cái người khách hàng sẽ mua được. Bởi vì sao? Bởi vì mình cứ nhận xét qua cái kiểu họ ăn mặc của họ, cái thái độ, cái dáng điệu, cái lời nói của họ, họ đi với ai, họ làm cái gì mình biết. Cái người này là cái người mua không mua. Lấy ví dụ chẳng hạn như mình người mà mình thấy một người mà ăn mặc lớn hơn mà đi vô mà dành chân trước chân sau thì mình biết cái người này là không phải là cái người mà vô mà mua đồ mà vô đi chơi, là vô kiếm tiền hay là vô xin cái gì này kia. Cho nên mình cũng như vậy. Cái sự thực tập của mình làm cái sự quan sát, nhờ cái sự quan sát rồi mình hiểu, và cuối cùng mình biết cái gì là lợi ích cho mình. Do đó một người nào bước vô tiệm mà không có một người nào bước vô tiệm mà đối với người buôn bán gọi là vô ích hết. Tất cả đều là bài học, và cho dù bán được không bán được, anh ta cũng rút kinh nghiệm để đối xử làm sao. Đó là cái phần là thời gian sau cái nhóm buổi chiều ở buổi trưa, và đây lúc mà mới buổi chiều tới thì phải dựng lập lại lần nữa, tập hợp lại thêm. Đa số hành giả tôi nghĩ rằng tánh nhìn của mình rất mạnh, có đến khi gặp hoàn cảnh thật sự bên ngoài đời thấy được chuyện khó khăn, lúc bây giờ mình thấy rằng tánh nhìn của mình là quá yếu. Mình tự thành tánh nhìn mình chưa đạt mạnh lắm, và đến khi mà mình truyền mình cần mình mới thấy là tánh nhìn mất. Điều này cho thấy cái gì? Hành giả chưa có trí tuệ. Nghĩa là hành giả có thể có niềm của mình, nhưng mà trí tuệ hành giả không có. Do đó khi đồng chuyện thì tự nhiên thì tâm nhìn của mình mất. Trí tuệ chưa đầy đủ để kịp thời ứng xử với tình thế, thì tánh nhìn của mình mạnh nhưng mà chưa đủ. Đó là lời tánh nhìn bạc bóng bóng, như bạn chưa nói, nó dễ vậy cho lắm. Tương tự như cái con người tốt, một cái con người tốt mà mình muốn biết nó tốt không á, phải đi lâu mới biết nó, phải sử dụng lâu, đi một khoảng xa nó biết lửa, sức lửa nó dai không dai, nó tốt thì cũng tốt. Như thế nào thì chúng ta cũng phải người tu niệm, muốn biết cái sự tu niệm mình thấy đâu, hay về lúc mà cái mặt khó khăn hoặc đường nào mình hiểu, cái sức tu của mình thấy nào. Giống như con người tốt, phải đi đường xa nó mới biết nó tốt, thì như vậy hành giả phải biết cái sự tu niệm mình thấy ngang đâu, khi mà gặp cái sự khó khăn bên ngoài, khi gặp những cái trận khó khăn. Tôi mới kể một câu chuyện như thế này. Một hôm tôi đi xuống với văn phòng của chùa đó, tôi nói chuyện. Tôi nói là nói một số Phật tử, và trong cái số Phật tử hồi đó là có một trạm cà phê. Thầy nói là tôi nói chuyện với họ, tôi nói như thế này tôi thấy nhiều hành giả tới đây, nhiều lắm, có số hành giả mà tới đây tu niệm có thể đông, mà cái số mà tôi tích cực tu niệm đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng cố gắng tánh niệm rất là nhiều. Nhưng mà có một điều mà tôi khám phá ra là những người này khi mà gặp một cái chuyện mà khó khăn á, không bao giờ bình tĩnh để mà suy nghĩ, không bao giờ bình tâm mình tự nhiên dù cái đánh mình tự nhiên cái bình tĩnh để suy nghĩ. Suy nghĩ mình đây là cái chuyện chỉ cho hợp thời hợp lúc, mà lúc bây giờ đa phần là hốt hoảng, là mất bình tĩnh rồi phát ra một cách năng lượng. Trong khi thầy ngồi và nói chuyện chung với các Phật tử như vậy, trong số các anh thì thầy anh mới nói ở đây, tôi nói cho thầy nghe này, có một cái sư cô người Đại Hàn đó, mà cô hay lái xe, cô đi xe taxi của tôi ra ngoài phố Rangoon đó. Thấy có thấy bên kia đường này mà có bán trái cây là bán đồ ăn ngon là có biệt tôi ngừng lại. Thế là có xuống xe một cái là có tuôn từ bên này qua bên kia, xe cổ nó chạy trên mặt tiền cũng thành bước. Vậy là qua nó mua cho xong cái trái cây rồi đó, không có sợ hết. Vậy là đôi khi một trái cây thôi là mình tâm của mình nó chỉ để cái trái cây nó chỉ chạy qua bên đó, không để ý xe cổ nó tan mình chết thế nào. Khi hành giả biết duy trì tâm niệm liên tục và trí tuệ có sẵn, tâm mình tấn định mình biết ngay và không để cho tham sân si thành lợi giá thích cái trường hợp của mình. Vậy là khi quý vị thích cái món gì đó, quý vị thấy tâm quý vị đã bị tấn định hay lắm, và lúc mà mình chấp mà tấn định như vậy mình không có phản ứng, mình phải ngồi yên. Đằng này mình không có quen cái chuyện đó, tâm mình tấn định mình thấy mình tại sao tâm. Có người già họ thấy rằng ở ngoài đời có những cái người mặc dù họ không tu niệm, nhưng mà họ làm việc lâu năm, họ biết điều tâm rất là bình thản, họ không có hốt hoảng, họ không mất bình tĩnh khi đường chuyện, họ không phản ứng một cách năng lượng gặp khó khăn. Thì cái này là như thế nào? Bởi vì mình thấy đôi khi có những người đó họ làm việc họ rất là hay, tôi đi làm tôi thấy rất nhiều một sức lớn, ông giỏi lắm, có câu chuyện thì đánh lượn bên lào ông làm sinh ông tới ông không bao giờ nói gì hết á, giờ ông giải quyết câu chuyện rất là tốt. Thì thầy nói cái đó nó có hai lý do. Cái lý do thứ nhất, một phần là do bản tánh tự nhiên, có một số người cái bản tánh tự nhiên họ rất là tốt. Ví dụ như thầy nói có nhiều người họ rất là hiền lành, không có kiếm chuyện, họ không gây sự, hay là có nhiều người rất là thông minh, nó hơi chút dịu liền. Có nhiều người nó có óc tổ chức, ngồi xuống thấy phải biết câu chuyện phải làm như thế nào. Đó là cái bản tính tự nhiên. Một phần khác, trong cái trường hợp những cái người mình dọa như thế này đó, là họ cũng có cái sự kích thích tâm. Khi bình cạnh mà họ không có phản ứng một cách năng lượng, họ có cái sự kích thích. Nhưng mà chúng ta phải dựa như thế này, là cái sự kích thích của họ đó, lấy đối tượng là trục đế cho chân đế. Mình dùng chân đế, vậy là có câu chuyện, mình lấy thân và tâm của mình làm đối tượng để mình quan sát và mình giữ tâm mình nghe. Con của họ là lý đối tượng là thực đế, có thể là ví dụ như phải im lặng, phải là từ tốn, là bởi vì quyền lợi, phải giải quyết công chuyện, bởi vì cái vấn đề nó liên quan tới vấn đề từ ai của mình kinh dự chẳng hạn như vậy. Do đó họ quen cách thức làm việc, họ không bao giờ nói, họ không bao giờ mà phản ứng một cách năng lượng, bởi vì họ có cái họ biết trước là nếu mà câu chuyện này là phản ứng năng lượng mình sẽ mất danh dự, mình sẽ làm cho câu chuyện nó bị lớn, họ kinh nghiệm như vậy. Thành ra vậy là họ lấy cái tục đế họ làm cái đối tượng, còn mình sau khi mà câu chuyện xảy ra mình lấy tâm đế, đó là cái thân của tâm của mình.
khi mà tôi nói tới chuyện tâm niệm tự động thì ai cũng muốn được cái tâm niệm này hết, ai cũng muốn được cái tâm niệm tự động này. Để mà sao? Để mà khi gặp khó khăn mình đừng có gây ra cái chuyện nóng nổi, mình không có phản ứng nóng nổi, mình mất bình tĩnh. Khi mà nói à, thế. Nhưng mà bây giờ làm sao này? Làm sao sẽ có được cái tâm, làm sao mà để mà có được cái tâm niệm để mà ở ngay đó liền mà ứng xử với cái khó khăn. Còn nói lúc ban đầu mà khi gặp khó khăn, tất cả mọi người không ai giống, không ai khác với ai hết, ai cũng thất bại, không có người nào mà gọi là dám một bộ được, còn nói rằng là tôi sẵn sàng bình tĩnh để mà gặp khó khăn. Gần như 99 người trên một số 100 người là luôn luôn là phản ứng cách nâng người để cho gây thêm nhiều khó khăn nữa. Nhưng mà mỗi lần thất bại, bây giờ mình nói trở lại là người này là người tu niệm. Khi thất bại mình tự sát tấn và nhắc nhở lần sau phải giữ gì thanh niệm. Đó là cái bài học phải thuộc để đáng nhớ để lần sau mình thanh niệm thanh niệm. Hôm nay mình thấy là đang là câu chuyện như vậy mà mình tâm nổi quá, mình phản ứng là tại vì mình thiếu thanh niệm. Thì lần sau mình phải làm cái sao để mình thanh niệm thanh niệm. Và quý vị sẽ làm như vậy hàng chục lần, hàng trăm lần và đôi khi cả hàng ngàn lần nữa. Từ từ mình bắt đầu nhìn tâm và bình tĩnh hơn. Thì ông thầy này rất là thực tế. Ông nói cho quý vị nghe cái kết quả mình đồng cảnh và bây giờ được cái này làm sao mà có được. Thì phải bắt đầu một cái dễ thức, chấp nhận cái sự thất bại trong cái cùng, trong cái vấn đề giao tiếp hàng ngày. Chứ không phải nói là tôi giao tiếp là 100% đâu. Chấp nhận cái sự thất bại, vì sao 99 trên 100 người là người nào cũng thất bại hết. Vì sao? Mình thiếu kinh nghiệm. Và mình cứ việc làm rồi bình tĩnh, mình từ từ mình làm rồi mình nhận ra rằng khi tâm mình tới một lúc nào đó mình nhận ra rằng khi tâm mình bình tĩnh vì có chánh niệm thì cái vấn đề mà mình nhìn cái vấn đề nó sẽ khác hơn và cái phản ứng của mình nó ít nông nổi và mình học được một bài. Lấy ví dụ chẳng hạn như khi mà mình từ trước giờ mình nhìn cái vấn đề theo cái kiểu của mình, theo cái thói quen của mình, thì ra mình nội sân. Bây giờ mình nếu mình có chánh niệm thì cái vấn đề nó khác hơn chứ. Lúc đó là vậy, mình chia cái tâm của mình rồi đó, mình không có phản ứng như trước nữa. Giống như cách đây vài ngày tôi kể là chưa ở trên Damaho đó, có hai sư mới xuất gia giao duyên á, vẫn đứng nói chuyện hoài. Mà buổi sáng mình đi kinh hành mình muốn yên, mà cứ đứng nói chuyện. Vừa đi kinh hành mà tâm nó rất khó chịu, thì trong khi đang tâm nó khó chịu tự nhiên bên cái chùa bên kia họ bật.